This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý thính giả của Đài Sài Gòn và Dallas 1600 AM, tôi là Trần Văn Thuần, bác sĩ y khoa, phụ trách chương trình kiến thức và tin tức y khoa trên làn sóng 1600 AM vào lúc trưa ngày thứ hai. Chương trình sẽ đề cập đến các kiến thức căn bản về y khoa dựa trên các tài liệu, sách vở và báo chí y khoa đứng đắn để giúp cho sức khỏe của quý vị, nhất là quý vị cao niên, sắp đến tuổi về hưu là tuổi để an hưởng cuộc đời, hầu tránh hoặc giảm nhiều bệnh do tuổi già mang đến. Mặc dù chúng ta không thể nào tránh khỏi định luật bất di bất dịch của tạo hóa là sinh lão bệnh tử, nhưng nhờ vào sự nghiên cứu và phát triển tối tân của khoa học mà y khoa ngày nay đã có những bước tiến rất xa, nhất là về việc điều chế những thuốc men mới, cũng như đã phát minh ra được nhiều phương pháp điều trị tân kỳ đã làm cho nhiều bệnh thường được gọi là nan y ngày càng giảm đi. Nhờ vậy mà y khoa ngày càng giúp chúng ta sống thọ hơn, để vui với gia đình và con cháu. Hy vọng mọi người cũng có thể sống lâu bằng hay sống lâu hơn bà Jean-Louis Kahneman, người Pháp, là người đã sống lâu nhất thế giới. Sinh ngày 21 tháng 2 năm 1875 và mất ngày 4 tháng 8 năm 1997, hưởng thọ được 122 tuổi 164 ngày. Xin chúc quý vị vui vẻ và khỏe mạnh.
Vâng, thưa quý vị, cảm ơn quý vị đã theo dõi cũng như là giữ làn sóng của 1600 AM. Và bây giờ thì chúng tôi xin được trở lại với quý vị và xin chào quý vị cũng như là chào bác sĩ Trần Văn Thuần trở lại trong chương trình tin tức và kiến thức y khoa. Thưa bác sĩ Trần Văn Thuần, mới đó mà chúng ta lại đã qua một năm, lại sắp kỷ niệm ngày quân lực nữa rồi. Bác sĩ Thuần là một cựu và cựu sĩ quan của biệt động quân phải không ạ? Biệt động quân sát phải không thưa bác sĩ?
Và cũng là sĩ quan của quân đội Hoa Kỳ luôn đó chị.
Ồ dạ, đúng rồi. Quý vị thấy không, bác sĩ Trần Văn Thuần ấy là làm bác sĩ từ Việt Nam qua đây, rồi làm bác sĩ ở đây, rồi đi lính ở bên Việt Nam, rồi đi lính ở đây, và tới bây giờ vẫn còn tiếp tục trong chương trình tin tức và kiến thức y khoa. Thì trước cái ngày mà quân lực sắp được tổ chức vào cuối tuần này, thì bác sĩ có cái gì tâm tình trước khi chúng ta đi vào chương trình không?
Dạ vâng, thì cái ngày năm nay nó cũng đặc biệt, là cái ngày của quân lực, nó cũng ngày của Father Day.
Dạ đúng vậy.
Vâng, vâng, thì tôi có một đứa con trai thì nó ở xa lắm, nhưng mà dạ, có được mấy cô gái thì gần đây thì rất là tốt. Nhưng mà cũng thưa với quý chị Thu Nga cũng như là quý thính giả mà lớn tuổi có con trai và con gái đấy, ôi con trai nó vô duyên lắm, nó chẳng bao giờ nó nhớ để cha có khi nào nó kêu, mẹ nó gọi lên thì kêu, hồi nhỏ thì khi nào nó cần thì nó xin tiền thì nó kêu, còn không thôi ôi coi nó đùa chỗ vậy. Nhưng mà cái bản chất con trai nó khác con gái, cũng như đàn ông với đàn bà, vậy chứ tình thương đôi khi nó không có lộ ra bên ngoài giống như là các bà. Thì cái đó cái sự khác nhau giữa nam và nữ cũng khác nhau. Cho nên thì tôi nhân tiện này tôi cũng nói cái đề tài mà chắc cũng không biết là các khán giả và chị Thu Nga có nghe, là cái đã được tuần trước chứ đâu không chưa tới một tuần nữa, là bây giờ đã FDA nó đã chấp thuận cái thuốc Viagra cho quý bà.
Dạ, không biết là có
tin nó rồi phải không?
Dạ, mà không biết là các bà nào có vui hay không, tại vì cái thuốc này đó thì nghe, thì mình nghe cái tên một cái là mình biết là cho đàn ông, mà hình như là đàn ông, cái cơ thể đàn ông thì lại cần hơn là đàn bà. thành ra không biết là cái tin này cho phụ nữ thì mấy bà có vui hay là không.
Vâng, thì tôi sẽ trình bày, cũng chắc chắn là vui nhiều như các ông thì chắc không bằng chị, nhưng mà vui ít chắc có. Là tại vì bản cái cơ thể của người đàn ông và người đàn bà thì nó khác nhau rồi. Dòm vào là biết chị Thu Nga, dòm vào là thấy ông Phừng, nhạc sĩ Hoàng Sa hay là gì đó, nhà binh hay cái gì đó thì nó dòm nó khác nhau. Cho nên đàn bà, đàn ông về cái vấn đề đó nó cũng rất là khác. Cái thuốc Viagra nó được, tức là nói Viagra mà không có chữ gì theo nó thì là của đàn ông. Nó được FDA cho tung ra 1998, tôi còn nhớ rõ là tại vì lúc bây giờ tôi cũng có những chương trình về kiến thức y khoa như ở dưới Houston, thì tôi là cái người mà đọc cái tin đó tôi hay thích quá. Thì tôi là lên nói 1998, và tôi chỉ tiếc một điều đó, chắc là chị Thu Nga không đoán được nên tôi nói luôn. Tiếp một điều là lúc đó tôi quên, tôi không có invest vào Viagra. Quý vị có tưởng tượng được Viagra bây giờ em nói, cho tới từ lúc đó tới giờ nó đã lời được 40 mấy tỷ.
Wow.
Nhiều tiền lắm. Mà cái thuốc này thì tôi quên, tôi không có invest vô. Bây giờ thì cũng trễ rồi. Chắc bây giờ thì nếu còn lại tôi sẽ invest vào cái thuốc của các bà, nhưng mà chắc ít hơn.
Chắc các bà là chắc là bác sĩ cho sợ rằng sẽ lỗ thôi.
Vâng, chưa biết, ok thôi, được rồi. Nhưng mà cái thuốc Viagra thì cái tác dụng của nó thì cũng nói nhất qua để mà nói tới cái Viagra cho các bà. Thì nó là nó thuốc đó khi mà người đàn ông dùng vào thì nó sẽ làm cho những cái mạch máu ở cái bộ phận sinh dục nó nở, cái mạch máu nở thì máu nó về đó thì nó sẽ làm cho bộ phận sinh dục nó khác hơn, nó lớn hơn. Cho đó, và do đó cho nên các ông thích đó, đó là một cái sự mà trả thù lại của các ông.
Bác sĩ ơi, thường là mấy cái đó thì chắc chắn là đàn ông thích Viagra, cũng là đàn ông thích, mà Viagra cho đàn bà thì cũng đàn ông thích. Bảo đảm với bác sĩ như vậy, tại vì có khi nhiều bà ngồi chơi đó.
Ông muốn bà khen đó chị.
Nhưng mà cũng có tùy trường hợp, là có nhiều bà đã nói rằng thấy mấy ông mà giấu ở đâu mấy bà đem quăng thùng rác hết.
Vâng, thì nói đùa cho vui thì. Nhưng mà thực sự thì như vậy thì cái chuyện đó nó cũng lý thôi, tại vì cái cơ thể người đàn ông nó khác. Cho nên nó là một cái bên mà nó phải active, nên nó phải cần có như vậy. Còn các bà thì bây giờ tôi mới nói chuyện tới cái thuốc của các bà. Thì cái sự nghiên cứu vừa rồi là nó có một cái panel, tức là một cái ban chuyên môn dược xét các bác sĩ, các khoa học gia đó, trước khi đưa ra cho FDA chuẩn thuận thì họ phải bàn với nhau. Và họ thấy tuần vừa rồi đó thì trên một cái họ đang vote, họ bỏ phiếu thì cái số mà chấp thuận nó rất là cao, là 18/6. Những người khoa học gia, bác sĩ trong đó chấp thuận để đưa cái thuốc đó ra. Cái thuốc đó là do cái hãng thuốc kêu là Sprout, giống như là cái giá đó,
yeah.
Cái giá của mình đó thì được là chấp thuận rồi. Cái tên nó, tên khoa học của nó chắc mà bây giờ nó chưa có cái tên mà để bán ra ngoài đâu. Nó mới chấp thuận thì do cái hãng nó thuốc nó mới nó để là chữ Spao của cái hãng thuốc. Không biết cái tên nó sẽ nói gì, nhưng mà tên khoa học của nó là Flibanserin, là khái cái thuốc đó như vậy. Thì cái thuốc này nó sẽ uống mỗi ngày, nó bất tiện các bà phải uống mỗi ngày. Rồi cái lúc đó thì cái thuốc đó thì tôi cũng xin nhắc lại là kỷ năm 1998 nó đã, cái thuốc Viagra đã được bán tung ra thị trường. Thì năm 2000 tôi có đi học một cái lớp, tôi thấy cái lớp này tôi cũng thích quá, tôi đã đi học về đó. Lúc đó các vị mà thuyết trình viên trong đó cũng nói là trong lúc này thì cũng đã có những người họ nghiên cứu để thuốc cho các bà, tại vì năm Mỹ binh quyền mà. Của các ông và các bà, đâu có chịu, phải không chị? Thì từ lúc đó nó có, cho rồi thì bây giờ. Nhưng mà có một cái điều là cái thuốc này tới giờ này thì nó cũng chỉ có làm nó đang thử nghiệm trên một số người khá nhỏ mà thôi. Cái kết quả nó cũng tốt nhưng mà không có phải rõ ràng, nó rõ ràng như là của Viagra đối với đàn ông. Tại vì thì như là chúng ta đều biết đàn bà nó khác với đàn ông. Ví dụ như một món ăn, đàn ông thấy món ăn thì là mấy ông nhậu liền à. Mấy ông ngồi cũng ăn, ăn rất là ngon lành. Bất cứ là lúc đó, lúc nào, ngồi đâu, gì đó. Nhưng mà còn các bà thì là nó khó hơn. Thì cái bản tính của các bà thì là kỹ lưỡng hơn. Thì cho dù có món ăn nhưng mà tôi nhớ dường như ông Thủy Chỉ Tảng Đà thì phải, hay là Nguyễn Viễn Minh nói là món ăn ngon nhưng mà phải có cái chỗ ngồi ngon thì nó mới ngon, phải có cái người đối diện với mình ngon thì phải ngon. Nghĩa là của các bà đại khái như vậy, nó rất là có nhiều cái điều kiện. Cho nên thì cái chính vì vậy mà cái thuốc này cái ảnh hưởng nó không được rõ ràng. Còn đàn ông thì nó họ dễ dàng lắm, họ cần hơi đói bụng rồi đi ăn bánh, họ trả tiền là xong, họ trả tiền và ăn bánh là xong. Đàn bà thì chắc chắn là nó 99% tôi có thể nói như vậy đi, là không phải như vậy, phải có những cái điều kiện này kia. Vì vậy cho nên cái kết quả nó khó, và cái đầu của người đàn bà nó rất là của các bà, cái đầu các bà rất là rắc rối hơn. Nó cho nên cái kết quả nó cũng vậy. Nó thành cái thuốc này ra viện bây giờ cái kết quả nó chưa có được nhiều lắm. Họ thử cái thuốc, nó cũng lấy thuốc đó cho các bà và nó sẽ thử cho những cái bà đó cho uống cái thuốc thiệt, và có một số người họ cho uống cái thuốc mà cái là placebo, tức là những cái cục bột đó, những cái viên thuốc bột mà nó cũng giống hệt như vậy đó, thì không có người nào biết uống thứ thiệt hay là không. Thì sau khi kết quả thì thấy những người mà uống thuốc mà thiệt đó thì nó của họ cũng thấy nó khá hơn, hay hơn, mà cái người uống cái bột rồi thì cũng thấy cũng được, cũng tốt. Tức là nó không có rõ ràng lắm, là vì bất cứ cái thuốc nào cũng vậy đó, nhiều khi mà cái đầu óc trong người mà mình nghĩ tới cái kết quả của cái thuốc thì nó cũng đã giúp cho cái tâm lý của mình nó chấp nhận cái thuốc đó thì mình có ảnh hưởng, nó làm nó có kết quả tốt hơn. Cho nên cái thuốc dù là thuốc giả hay là thuốc thật nó cũng có cái kết quả, nhưng mà một bên thì nhiều và bên thì ít hơn. Cái thuốc này thì giờ này thì nó chưa có tới tháng 8 này nó mới có thể là người ta sẽ cái panel mà đưa cho FDA, họ mặc dù họ đồng ý rồi nhưng FDA họ cũng chưa có nói rõ, họ còn đang xét lại. Đôi khi ở dưới đề nghị mà trên họ không đồng ý, nhưng mà tới tháng 8 này chúng tôi biết rõ ràng hơn nữa. Nhưng mà dù sao thì cái kết quả nó không có được mà rõ ràng như là cái hồi thuốc Viagra đó. Nhưng mà dù sao thì cái những cái một cái bác sĩ mà một bác sĩ đàn bà, bác sĩ Julia Heyman của trong đại học ở Indiana đó, thì họ thấy mặc dầu cái không có nhiều khác biệt lắm nhưng mà cũng có một cái kết quả tuy ít nhưng mà cũng tiếp tục có thể chúng ta sẽ bổ túc để làm tốt hơn cái chuyện đó. Thì cái đó nó cũng rất là có kết quả tốt trong cái thời gian gần đây, và người ta phải thử nghiệm nhiều hơn nữa, và người ta sẽ có làm cái thuốc này thì nó giống như là nó khác cái bên cái Viagra, là Viagra thì nó máu nó tụ lại ở trong những cái bộ phận sinh dục của người đàn ông, còn cái này nó tiết ra những chất serotonin, là những cái chất mà nó tiết ra trên cái não bộ người ta đó, người đàn bà nó phải lên thẳng từ trên não bộ rồi nó mới đi xuống dưới, còn đàn ông nó đi thẳng xuống dưới luôn. Cho nên cái kết quả nó rõ ràng, cho nên họ cũng thấy là có uống thuốc cái đó họ cũng có những cái sự mà cái sự ham thích nó nhiều hơn, ham muốn là nhiều hơn như vậy đó. Cho nên cái thuốc đó mình sẽ chờ trong một cái thời gian, nhưng mà dù sao thì đây cũng là một cái điều mà như tôi nói trong cái lời mở đầu là càng ngày là có những cái sự nghiên cứu những cái thuốc men của người ta. Tôi xin nói thêm một cái này để quý vị thấy rằng cái thuốc Viagra mà hồi trước họ thử nghiệm, họ không phải là để trị cho cái bệnh mà cái là liệt dương của người đàn ông hay là cái viện yếu của người đàn ông đó, họ thử cái thuốc đó họ mới đầu tìm cho cái thuốc cao máu cho người đàn ông, nhưng mà nó thấy mấy ông mà thử đó tự nhiên thì máu thì nó không có, cũng có xuống ít nhiều, nhưng mà tự nhiên là mấy bà lại khen, lại nói trời ông uống cái thuốc gì cao máu rồi, bây giờ ông giỏi quá vậy khen. Thì đó là một cái trong những cái sự nghiên cứu bao giờ nó cũng có sự tình cờ. Thì cái thuốc của người đàn bà này đó là cái thuốc mà tôi vừa mới nói đó, fibansen đó, cái thuốc fibansen đó, đó nó dùng để trị cái bệnh là depression, tức là bệnh mà nó chưa tới kịp bệnh mà depression đó là nhưng mà rốt cuộc thì họ lại cảm thấy nó có những cái sự hứng khởi nhiều hơn. Cho nên thường thường các cái thuốc nó cũng bao giờ mình tìm ra thì nó lại đôi khi chính vì vậy mà cái sự nghiên cứu càng ngày nó sẽ càng giúp chúng ta tìm những loại thuốc mới rất là nhiều đó chị.
Dạ vâng, vâng thì hôm trước là
chị nói là bây giờ chị khuyên tôi không nên nên đầu tư vào, phải không? Tôi sẽ đầu tư vào, mai mốt tôi sẽ thông báo, tôi chắc chắn là không có nhiều lắm, như thế nào tôi cũng được lời. Như lần trước tôi đã mất cái vài ga, tôi không có chịu đầu tư trong đó rồi, bây giờ tôi sẽ đầu tư trong cái thuốc spa này, của cái hàng spa này đó chị.
Dạ chắc chắn rằng mà bác sĩ sẽ lỗ thôi. Và không biết ở ngoài kia quý bà nào mà nghe cái tin này thì có vui hay không, hay là chờ ông chồng ông đi mua. Bác sĩ biết không, đàn bà thì sợ uống thuốc lắm, uống thuốc bổ mà còn không uống nữa, mà biểu uống cái này LVD.
Đàn bà uống thuốc nhiều hơn được không chị? Không đúng.
Dạ
đâu,
nhưng mà dạ không cần đàn bà. Dạ đàn bà nào thì thích thuốc không biết, chứ mà Thu Nga và có vài người quen đây là thấy thuốc là đem giấu ở dưới giường hết trơn, quăng ở dưới giường hết trơn, thành ra không biết rằng ra làm sao. Nhưng mà chúng ta sẽ trở lại để cho những cái đề tài tiếp theo, là đau lưng với người cao niên, rồi bệnh tiểu đường, rồi thuyết thuốc trị bệnh cao cholesterol vân vân, và chúng ta sẽ quay trở lại sau một vài quảng cáo rất là ngắn thưa bác sĩ.
Cảm ơn chị.
Dạ.
Công ty điện tử Widu Electronics xin cảm ơn quý khách hàng đã tín nhiệm chúng tôi trong suốt thời gian qua. Sản phẩm best seller hiện nay bao gồm dây sạc pin iPhone 4, 4S 1 đồng, iPhone 5, 5S 2 đồng, dây sạc pin laptop 10 đồng, high-end laptop i5, i7 giá từ 250 đồng. Đặc biệt chúng tôi có bán laptop để con em quý vị chơi game và làm homework mà không sợ bị nhiễm virus, giá chỉ có 150 đồng. Unlock iPhone 5 16GB giá 350 đồng, iPad giá từ 150 đồng. Dịch vụ sửa màn hình bể iPad, iPhone, tablet, laptop giá từ 50 đồng tùy loại. Làm mới PC, laptop, Apple MacBook để chạy nhanh như lúc mới mua giá 35 đồng. Dịch vụ làm website mới giá 200 đồng. Gắn camera trên xe để xem phía trước và sau giá từ 300 đồng. Gắn camera trên nhà, tiệm có thể xem trên phone và laptop giá từ 500 đồng. Mở cửa mọi ngày nghỉ chủ nhật. Widu Electronics tại 890 North Dorothy Trail, Richardson, Texas 75081. Điện thoại 972-231-0061, 231-0061.
Dạ, tôi tên là Mai Hương, chị Mark Senmuller ở thành phố Westmore, rất là friendly mà rất là good. Mình mua cái Rolex ở đó, nó có guarantee nhiều thứ lắm mà rất là vui vẻ. Cái service của tiệm này rất là tốt, có chuyện chi mà cần phải sửa hay là có chuyện gì là mình chỉ cần đem tới thôi.
Nhận đến hôn đẹp sang giảm 75% off, trả góp không tiền lời trong 24 tháng.
Hột xoan giảm giá chưa từng thấy, đợt giảm giá lớn nhất từ trước tới nay. Hột xoan của chúng tôi được chứng nhận bởi GIA, EGL.
Giá bảo đảm thấp nhất trong vùng.
Đặc biệt đồng hồ cũ hiệu Rolex Wrestling, bộ sưu tập đồng hồ Rolex lớn nhất trên toàn thế giới, đang có giá tốt nhất.
Tiệm Mark Samuel tại Frisco, số 8549 Gaylord Parkway, thành phố Frisco, gần Stonebriar Central Mall. Số điện thoại 469-362-8786.
Tiệm thứ hai tại Grapevine Mill Mall, điện thoại 972-691-1786. Website tiếng Việt msjsaigon.com.
Rất là tốt, giá cả rất được, rẻ hơn so với nhiều chỗ lắm.
Mở cửa 7 ngày trong tuần, lifetime warranty, đặc biệt giảm đến 1.000 đồng nếu nói nghe trên đài radio 1.600.
Trân trọng giới thiệu đến quý vị nhà hàng Cajun Corner tại Arlington.
Đã đến mùa crawfish, không có gì hấp dẫn bằng món crawfish Louisiana nóng hổi thơm ngon, vị độc đáo không đâu bằng tại Cajun Corner Arlington.
Món cơm chiên crawfish, cua lọc chiên giòn
hay mì ý là miệng dễ ăn.
Đến Cajun Corner, quý vị đừng quên món cá tilapia, nướng rồi sốt tôm và nấm.
Tôm luộc, cua sò luộc theo kiểu Cajun, cá chiên bột đều có đủ.
Cajun Corner tại Arlington, tọa lạc tại 1515 South Cooper Street,
góc Cooper và Park Road.
Số điện thoại 817-275-6300.
817-275-6300.
Ta yêu em trong giấc mơ này, ta yêu em trong những cơn say.
Whispa Casino xin trân trọng giới thiệu chương trình ca nhạc kỷ niệm 30 năm có được âm nhạc của Trịnh Nam Sơn. Chủ đề Về đây em sẽ diễn ra vào lúc 6 giờ chiều Chủ nhật ngày 12 tháng 7 tại Whispa Casino với các ca sĩ Trịnh Nam Sơn, Quang Dũng, Lam Trường, Dương Kiều Vũ, Lam Anh, Trúc Linh, Trúc Lam, Hoàng Thúy Vi và MC Thùy Dương. Giá vé tại cửa 10 đồng, bắt đầu bán lúc 4 giờ 30 chiều. Mọi chi tiết xin liên lạc 1-800-622-6317. Có thể mua vé tại ticketmaster.com. Số ca nhạc Về đây em 6 giờ chiều Chủ nhật 12 tháng 7, Winstar Casino và Fire Music trân trọng kính mời.
Về đây em tìm về quá khứ, đã cho đôi ta mộng mơ. Về đây em một trời như thơ, sẽ cho ta những kỷ niệm xưa.
Bác sĩ Thượng Hải, nguyên cố vấn đông y các bệnh viện Quảng Đông, Thiều Châu, Sùng Chính, Phước Kiến,
nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California.
Dự thảo số 3 bộ thận tinh bảo đảm 100% lần đầu tiên được bào chế bằng bách hoa lộ, phối hợp với các dự thảo thượng hạng tăng cường sinh lực cho nam giới, tăng cường sức khỏe cho thanh niên, giúp cơ thể trẻ trung khỏe mạnh, yêu đời, chữa trị thận khi suy yếu, đương sự kém, tâm thần bất giao, di mộng tinh, yếu sinh lý, xuất tinh sớm, hạ bộ suy nhược, phòng sự yếu kém hay tiểu đêm, tiểu vặt, nước tiểu vận đục, thêm tinh ích tủy rắn chắc cân xương, bổ tinh trắng dương làm cho khỏe mạnh.
Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 458-1889.
Anh ơi em nhớ phở Đoàn, phở cơm bún cháo món nào cũng ngon, đậu chiên đậu trắng đường gừng ăn rồi mới biết đậu ngon cỡ nào. Quê em bún mắm Sóc Trăng, phở Đoàn bún mắm còn ngon hơn nhiều.
Đặc biệt lúc này phở Đoàn đã trở lại bán cá nướng da giòn, đang giảm giá 35 đồng còn 25 đồng, 45 đồng còn 35 đồng, 5 triệu đồng còn 4 triệu đồng, bảo đảm ngon và rẻ không đâu bằng.
Ngoài ra phở Đoàn còn có 7 món cùng nhiều món ăn độc đáo khác. Phở Đoàn tại Golden số 3530 West Walnut Street, điện thoại 972-494-5213, mở cửa từ 9 giờ sáng đến 10 giờ tối. Phở Đoàn có đậu hũ chiên, đậu hũ nước đường và food to go, mong quý khách ủng hộ.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Thu Nga cảm ơn quý vị đã giữ làn sóng của 1600 AM. Và xin được trở lại với quý vị trong chương trình tin tức và kiến thức y khoa cùng với bác sĩ Trần Văn Thuần trong phần 2. Và phần đầu thì bác sĩ cũng đã trình bày về việc mà cái thuốc Viagra cho phụ nữ thì không biết phụ nữ nào có thích hay không. Nhưng mà có phải vì đàn ông và đàn bà khác nhau cho nên là đàn ông thì hay bị đau lưng hơn hay không phải bác sĩ?
Vâng, thì cái bệnh đau lưng đó thì nó, cái điểm này nó không có. Các ông, các bà cũng không có khác nhau nhiều. Không có khác nhau giống như là cái thuốc kia. Tôi thấy là nhưng mà cũng có những trường hợp nó gần giống nhau, như là quý vị cũng nghe trên đài mấy tuần vừa rồi, thấy trên cái báo cái ông Bruce Banner đó, trước đây là cái ông là thi đại lực sĩ rồi ra rất là thành công, rồi có con đủ thứ, có mấy bà vợ, có mấy đứa con, bây giờ thành ra một cái bà là Caitlyn Jenner. Đàn ông đàn bà đôi khi nó cũng nhập nhằng với nhau, cho nên bây giờ nó có cùng đồng tính luyến ái, cho nên nhiều khi cũng khó mà phân biệt lắm. Nhưng mà nói chuyện về cái nhưng mà để nói thêm một cái là quý vị cũng có, chị Thu Nga chắc cũng biết và quý thính giả cũng nghe, là cái bà Caitlyn Jenner bây giờ ông bà ấy, mặt mũi thì giống, quý vị thấy cái hình đó, đứng téo cái chân ra, cái phần phía dưới nó có cái hình tam giác, ở trên có ngực đàng hoàng, tại vì họ chích thuốc để cho cái ngực nó nở, nó cái mặt nó sửa lại cho nó giống đàn bà. Nhưng hiện thời bây giờ nếu mà đi khám ông á, như là cái bộ phận sinh dục ông vẫn còn là của đàn ông, chứ ông chưa có làm cái chuyện đó. thì tôi nói đây những cái tin tức cho nó vui vậy thôi. Thì cái vấn đề mà đau lưng đó, thì cái vấn đề này người đàn ông đàn bà cũng tương đối gần như là giống nhau, không có khác lắm đâu chị Thu Nga. Người cao niên thì là đa số sẽ bị, và người ta tính là tới 80% của người lớn tuổi là bị đau lưng, mà đau là tức là đau phía sau lưng đó, cái low back pain đó, tức là phía dưới đó, cái chỗ mà mình cúi lên cúi xuống nó nhiều đó. Và có nhiều khi nó có những cái loại mà nó đau mà acute, tức là cấp tính, đau dữ dội đó. Thì ví dụ mình kiêng một cái gì nặng, đau dữ dội đó, thì là có cái cấp tính. Còn có những cái thường thường, những cái người mà lớn tuổi thì nó sẽ bị một cái đau mãn tính nó lâu hơn, nó là chronic. Thì những cái trường hợp đó trên 80% các bác sĩ, các người mà cao niên đi khám bác sĩ, một phần lớn là do cái đau lưng rất là nhiều. Và người ta sẽ có những cái phương pháp, lát này tôi sẽ nói là phương pháp làm thế nào cho nó đỡ, cho nó tốt, nó ít đau hơn. Nhưng mà càng ngày thì cái lớn tuổi, sở dĩ chúng ta mà đau lưng nhiều đó là vì cái giữa hai cái xương xương sống của chúng ta nó có mấy cái cục mà như là miếng nệm, một cái disc, nó hơi dẻo, nó hơi dai, như là cái gác sụn ở giữa đó. Đó, để cho người ta cúi xuống, người ta đứng lên để cho nó cong người được, không thấy cái người nó không cong được. Như mình đôi khi làm việc nhiều quá thì nó cũng sẽ hư, nó sẽ mòn, và đôi khi mà mình cúi xuống, cho nên những người lớn tuổi là chớ có bao giờ mà khom lưng xuống để khiêng một vật nặng, tại khi mà cúi xuống khiêng như vậy thì cái đĩa xuồng phía sau lưng nó sẽ pop up, nó phồng ra, nó lồi ra, nó đè phía trước nhiều quá, nó phía trước nó đè xuống, phía sau nó nổi lên, có thể đi ra, nó đụng vào các cái dây thần kinh đó, nó đi ra phía sau, cho nên nó sẽ làm cho người ta nghĩa là đau rất là dữ dội. Cho nên rất là cẩn thận, quý vị lớn tuổi chớ có bao giờ mà khiêng nặng, chớ bao giờ mà khom người xuống, khiêng cái gì thì là đứng, mình quỳ hai chân xuống, mình xuống cái đầu gối xuống, mình dỡ lên, và không có nên làm cái vật gì mà nặng mà cúi lên hết đó. Thì còn ngoài ra cái đó là cái cột phía sau mà chúng ta là còn bị đau, nhiều khi nó bị cái thấp khớp, arthritis hay là osteoarthritis, vừa cái sụn mà vừa cái xương nữa, nó bị là nhiều. Đôi khi thỉnh thoảng mình đau, nhưng mà thỉnh thoảng đó cũng vì một lý do trở trời đó thì cũng dễ đau nhiều hơn. Nhưng mà vì cái cách điều trị là như thế nào, tất cả như là tôi nói là 80-85% đều bị cái đó, thì bây giờ thì cái điều trị nó có khá khác. Một cái điều là nó mỗi người cá nhân nó khác, cho nên mình phải biết cái phương pháp để mình làm sao cho nó bớt cái đau uống. Và trước hết cái tránh nhất là tức là cái physiotherapy, tức là làm tiếng Việt là gì, là physiotherapy, tức là để mà dùng những phương pháp đi tới các bác sĩ sau khi chúng ta được mổ hay cái gì đó, một mổ phần gì, bất cứ một cái mổ phần gì, thì chúng ta nằm lâu yếu, thì sau này chúng ta cũng phải tới tập thể dục để cho nó cái mấy cái bắp thịt nó mạnh khỏe hơn, để cho người ta bớt đau cái chuyện đó không. Tại vì nằm đã lâu rồi thì có thể người ta dùng những cái phương pháp mà tập thể dục là tốt nhất, là để làm cái gì, để mà chúng ta tập như vậy đó, là để cho những cái bắp thịt ở phía sau xương sống hai bên, hai cái bắp thịt mà hai bên, hay là những cái gân ở phía trước nó mạnh hơn, nó giúp cho chúng ta có thể chịu được một sức nặng nhiều hơn, thì nó tốt, nó bớt cái đau người đi. Người ta có thể dùng những cái thuốc bôi, hay là có thể dùng thuốc uống được, thuốc bôi, hoặc là dùng những cái giấy dán, cái băng keo mà dán đó, nó thấm vô, như là đại khái như là sông phát, nó có những thuốc đi dán vô cho nó nóng để mà nó làm bớt như vậy đó. Nhưng mà mỗi khi mà dùng những cái thuốc đó, nhất là uống thuốc mà cho dù là over the counter, là bán ngoài quầy cũng có, chúng ta cũng phải hỏi các dược sĩ ở cái nơi đó hoặc là bác sĩ của mình cho nên để mà mình lựa cái loại thuốc đó. Còn có nhiều loại thuốc cần phải có toa, nhưng mà một cái mà có thể nhanh nhất mà khi mà chúng ta đau nhiều đó thì người ta là phải chích steroid, chích sau xương sống, tức là mấy bác sĩ mà chuyên về vật liệu trị liệu, okay. Physiotherapy là vật liệu trị liệu, bây giờ tôi mới nhớ đó, nó già nó tới chậm rồi đó. Vật lý trị liệu thì nhiều khi tới các bác sĩ đó họ sẽ chích cho chúng ta một cái mũi steroid cho nó bớt, chích thẳng vô ngay trong cái khớp, đĩa xù phía sau, xương sống ở phía sau đó, để cho nó bớt đau, rồi sau đó chúng ta phải tập về tập cho nó tốt hơn, để cho càng ngày chúng ta có cái sức khỏe mà nó bớt chịu được hơn. Vậy nhất là cũng phải đừng có lên cân. Những cái người nào mà cân mà quá nặng, overweight hay là obese rồi đó, quá cân hay là thật là mập đó, thì tất cả cái xương sống chúng ta phải chịu cái sức nặng, hay là mấy khớp xương chịu sức nặng của con người, cho nên dễ đau nhiều hơn. Cho nên cái vấn đề mà tôi nói lại là cái về cái đau lưng đó, là cái chính là chúng ta phải tập thể dục nè, làm mấy cái physical therapy đó, đó để mà vật lý trị liệu chúng ta có thể tự làm được một cái bằng một cách mỗi ngày chúng ta từ 30 tới 45 phút một tuần 5-6 lần đó, những cái đó là cái tốt nhất và nó ảnh hưởng tới nhiều khác, cho nên chúng ta nên để ý chừng đó. Nhưng mà tuy nhiên mỗi người đó thì có một cái cách phương pháp của mình tự tìm lấy cái nào nó tốt cho mình hơn. Mình tập thể dục, mình đi bộ, mình chạy bộ, mình đạp xe đạp. Mỗi người tìm cái cách nào, bất cứ cách nào cũng được, tự làm thì để cho nó tốt. Và cũng chúng ta nên làm việc, đừng có để vì cái đau đó mà nó làm cho người ta làm biếng, không muốn làm việc. Nhưng mà cái đó là không tốt. Nếu chúng ta không có vận động thì cái đau nó sẽ càng nhiều hơn, nó sẽ thành kinh niên, nó còn nhiều hơn nữa. Nhưng mà nhiều khi chúng ta làm việc, trong khi chúng ta làm việc chúng ta quên đi, quên bớt cái đau đi. Còn nếu ngồi đó thì cái đau nó cứ nó tới hoài. Và có nhiều người nói, ôi nhiều khi tôi đang đau, hay là mấy người mới giải phẫu ra nằm đó, mà bác sĩ cũng cho xuống và làm physical therapy. Mặc dù lúc đó nó hơi đau thì đúng như vậy, tại lúc đó nó sẽ đau. Nhưng mà nó, cái đó là bình thường thôi. Nếu là mình, nhưng mình tập thời gian thì mình sẽ bớt hơn. Còn ngoài ra nữa thì những người nào mà hút thuốc đó thì các chuyên viên về vật lý trị liệu khuyên về tập họ khuyên nên chúng ta không nên hút thuốc, tại vì cái hút thuốc, cái khói thuốc của chúng ta đó nó sẽ làm cho những cái giảm bớt cái máu nó đưa vào trong các cái cột xương sống của chúng ta, cho nên là chúng ta sẽ đau nhiều. Cho nên nếu mà nói thì nó không tại sao đau mà là không hút thuốc mà nó bớt, mà đúng họ nghiên cứu như vậy, tại vì thấy trong cái nicotine đó nó có thể làm cho của cái thuốc đó nó làm cho cái máu nó vào trong cái các cái xương sống phía sau nó ít đi, chúng ta nó không có được nuôi, cho nên chúng ta sẽ bị đau nhiều hơn. Và họ khuyên nữa là có thể nên ngủ trên những cái ở Việt Nam mình nó có cái chúng ta không có nệm, hồi trước làm gì có nệm, mới tấm phản bộ ván ngựa rồi gì đó, thì cái đó là họ cũng khuyên là nên đừng nên nằm trên cái nệm, nó mềm quá, nệm nó mềm quá thì nó làm cái lưng của mình nó sẽ, cái chỗ cong nó sẽ cong nhiều hơn, cho nên nằm trên tấm phản đấy tốt. Đó là cái lời khuyên họ nghiên cứu và nói như vậy đó. Hoặc là chúng ta có thể thường thường khi mà chúng ta đau đó, nằm thì chúng ta nằm ở một bên, nên nằm nghiêng đó, nên nằm nghiêng chứ không có nên nằm ngửa. Dĩ nhiên nằm sấp là không tốt rồi, nằm ngửa nó cũng cái như tôi nói, và nằm ở trên cái cứng thì nó tốt hơn là những cái mềm, và có thể thì nằm nghiêng đó. Thì mỗi người phải tự tìm ra một cái phương pháp, cách riêng của mình. Và bây giờ những cái phương pháp mới tới bây giờ họ đã dùng stem cell đó, tức là những cái tế bào trong xương của mình, trong đó nó sụn của mình nó yếu, thì bây giờ đó họ có những cái stem cell, những là những cái tế bào mầm. Tôi cũng xin nói tại vì tôi nghe trên tài quảng cáo nhiều quá, những loại tế bào mầm mà họ làm ra một cái chất bôi hay là một chất uống, cái chuyện đó nó stem cell nó không phải như vậy đâu. Nó phải những cái tế bào nó sống, người ta phải tiêm vào trong đó để nó nảy nở, nó phát triển ra. Thành quý vị mà nghe quảng cáo nhiều thì quý vị cẩn thận thôi. Quý vị muốn có tiền mà quý vị muốn thử thì tùy, nhưng mà tôi khuyên là không phải tôi mà tất cả người ta đã nghiên cứu, người ta nói như vậy, cho nên chúng ta không có không nên dùng những cái đó. Cái gì cũng phải nghiên cứu. Quý vị thấy hồi nãy thuốc tôi nói, bây giờ cũng phải nghiên cứu thêm một số nữa họ mới đưa ra, mặc dù đã nghiên cứu rồi nhưng mà chưa đủ, họ đưa ra phải nhiều hơn nữa. Chứ còn mà một vài người có kết quả tốt nhưng không có tốt, quý vị cũng nên phải cẩn thận cái đó. Vâng, đó là tôi muốn nói về cái vấn đề mà đau lưng của người lớn tuổi đó chị.
Dạ vâng, thấy là hầu như là đau lưng thì người nào cũng bị hết, nhưng mà bác sĩ Thuần đã cho chúng ta biết là về những cái điều mà chúng ta nên tránh để mà khỏi có bị gãy lưng. Đau lưng thì còn đỡ, mà gãy lưng thì còn tệ hơn nữa. Và có một cái bệnh mà Thu Nga thấy rằng không biết là ở Việt Nam có nhiều hay không, nhưng mà qua đây thì thấy nhiều lắm, đó là cái bệnh tiểu đường. Nhưng mà họ nói rằng khi mà bị bệnh tiểu đường rồi là coi như mình marry suốt đời, chứ nó không nghĩa là nó không có tăng, có thể là mình control cho nó không có tăng, nhưng mà coi như là mình không bao giờ hết. Tuy nhiên bác sĩ, có thể nào mình ngăn ngừa được trước khi mà mình bị bệnh tiểu đường không?
Vâng, thì cái bệnh tiểu đường thì bây giờ là tất cả nó rất là nhiều người, nhất là ở người Mỹ, những cái xứ mà ăn uống mà thừa thải dư thải rồi mập lên cân thì cái bệnh đó rất là nhiều. Nó có hai loại, một và hai thì chắc nhiều người cũng biết rồi, nhưng mà tôi chỉ nói là cái bài nghiên cứu này muốn nói là chúng ta có thể hoàn toàn, nếu mà chúng ta biết cách, chúng ta có thể tránh được đó cái bệnh tiểu đường. Mà chúng ta phải có những cái điều kiện mà chúng ta nếu mà chúng ta thực hiện được đó thì có thể ngăn ngừa được. Mà nhất là bắt đầu thì bây giờ là các em trẻ, thì bây giờ những cái em trẻ thì cái chương trình này cũng không nói nhiều các em trẻ, nhưng mà muốn nói cho những người trung niên và những người cao niên. Những người trung niên thì sẽ thành cao niên, và cái lời khuyên này, nó nếu mà bây giờ một người trung niên không có bệnh tiểu đường, tức là cái gì, khi khám bệnh thử máu tới bác sĩ, có bác sĩ gia đình đi khám bệnh và thấy cho tới giờ này mình không bị tiểu đường, thì có thể mình biết cách làm thì sẽ không bị bệnh tiểu đường. Đó thì tôi chỉ nên nói để tôi và những cái người mà lớn tuổi thì có bệnh tiểu đường mà nhẹ đi nữa, nếu mà mình biết cách thì nó cũng sẽ không có tiến nhiều hơn để làm cái bệnh nó nặng. Thì chúng ta phải có những cái giai đoạn chúng ta phải tại vì cái trong cái thời gian qua, nhất là xứ Mỹ, người ta cứ nghiên cứu mấy chục năm về nay đó, họ nghiên cứu rằng cái vấn đề cái bệnh tiểu đường của người Mỹ không có tốt hơn chút nào cả, càng ngày nó càng xấu hơn, nó càng tệ hơn nữa, là vì chúng ta đi ăn uống quá nhiều và nhiều quá nhiều calorie, và cái chuyện đó nó cho nên mà là nhiều như vậy thì nó làm ra bệnh tiểu đường, và tiểu đường thì nó là liên hệ tới bệnh khác nữa. Nhưng bây giờ nói để làm cái họ nói rằng cái bệnh tiểu đường có thể ngăn được nếu mà chúng ta biết cách và chúng ta bắt đầu từ bây giờ đi. Bất cứ người nào, nhất là những người nào bây giờ đi thử máu, xin lỗi nếu chị Thu Nga thì bây giờ chị đi bác sĩ vừa rồi, chị đi khám thường xuyên, bây giờ tôi nghĩ là chị chắc mỗi năm phải đi bác sĩ một lần này, với cái tuổi của chị đó. Với tôi thì một năm bây giờ tôi tới đây hai lần hay là ba lần, tùy theo cái tuổi. Thì bây giờ những người mà chưa có bệnh tiểu đường thì bây giờ mình nên bắt đầu đi với bác sĩ của mình, bác sĩ gia đình đó. Nếu mà hiện bây giờ mình đã có bệnh tiểu đường rồi, hay là mình đang nghi mình có tiểu đường, hoặc là mình có trong gia đình, mình có những người mà trong gia đình, cha mẹ, anh em, chị em bị tiểu đường, thì bây giờ mình phải bắt đầu từ đó, là mình coi thử, mình đi coi bác sĩ của mình nó đều, và coi nếu mình không có bệnh tiểu đường. Ok, thí dụ như vậy. thì bây giờ mình phải làm thế nào? Trước hết là cái chuyện là phải ăn uống này, là chúng ta phải cái ăn uống nó quan trọng nhất là trong cái vấn đề bệnh tiểu đường, là tới 80% về cái bệnh tiểu đường là do cái sự ăn uống của mình. Cho nên thì chúng ta phải biết ăn uống, mà tôi cũng đã nói nhiều lần là cũng lặp lại, nó cũng không có dư đâu, là chúng ta phải ăn uống rau cỏ nhiều này, trái cây này, rồi những ăn thịt không có mỡ nhiều này, và bớt mấy cái loại chất mà hai bộ carbohydrate đó, những chất đường bên là mì là gạo, những cái chất mà có nhiều đường, pasta rồi gì đó, và những nhất là những cái loại cái processed food, những cái mà họ là làm sẵn trước cho đó, mình bớt mấy cái chuyện đó đi. Tại vì như tôi nói là 80% cái bệnh tiểu đường là do cái vấn đề ăn uống, và cũng là trở lại cái tập thể dục nữa, lập đi lập lại hoài cũng như vậy đấy. Quý vị cũng ráng chịu khó mỗi ngày, dù cái có không có bệnh tiểu đường mình cũng tập, mà có thì cũng nên tập để cho nó bớt mỗi ngày, và để mình làm cho gì cái cơ thể mình nó khỏe mạnh hơn. Và trong một tuần rồi 4-5 ngày, 5-6 ngày gì đó tùy, để mình có gì, mình có những cái bắp thịt nhiều hơn, và để mình đốt cháy cái calorie đó hơn, thì nó sẽ cũng tích tụ lại, nó làm chúng ta có thể bị đường nó cao lên. Rồi, chúng ta phải tự làm thế nào mà mình biết để cách mà mình từ học hỏi lấy, để mình tránh cái bệnh đó, mình lo cái sức khỏe của mình bằng tại vì cái bệnh tiểu đường là một cái bệnh nó tiến liên tục, nó progressive, tức là nó tiến từ từ, chứ không phải đùng một cái bữa nay bữa sau. Thí dụ như bữa nay mình ăn một cái bữa thịt nhiều đường, bữa sau mình tiểu đường, không có chuyện đó đâu. Nó phải tích tụ nhiều ngày, chúng ta phải thử máu. Thí dụ thử máu một lần cũng chưa có đúng đâu. Bây giờ ăn, mới ăn rồi thì nó hơi cao chút, rồi lúc nhìn đó thì nó xuống, thì người ta thử máu để là người ta tìm có một cái chất nó kêu là A1C đó, A1C đó, thì cái chất đó khi mà thử cao thì bác sĩ cho mình biết. Quý vị về bây giờ, quý vị nào mà đi thử máu, quý vị tìm trong đó bác sĩ thử thế nào cũng có cái chất đường, là cái đường lúc bấy giờ, và một cái chất kêu là HbA1c, tức là mình nói tắt là A1C đó, thì mà nếu nó cao từ 5 chấm mấy tới 6 chấm mấy, mà nếu như vậy là chắc là tốt. Thì cái đó là nó tổng cộng lại cái trung bình lại cái chất đường của mình trong 3 tháng nè. Nếu chúng ta ăn uống mà đường trong nhiều tháng thì tôi mới nói là cái bệnh này không phải là cái bệnh overnight, thì trong 3 tháng nó tích tụ lại. Nếu mà chúng ta dưới 6, 2, 6, 3, 6.5 trở xuống như vậy cũng tốt. Quý vị cứ tiếp tục như vậy đó, thì nên phải biết cái chuyện đó. Và chúng ta mà nếu mà giữ được như vậy đó, thì là theo như lời dặn của các bác sĩ là chúng ta cũng sẽ tránh những cái biến chứng của cái bệnh tiểu đường. Thì để nhắc lại, mà cái bệnh tiểu đường, một cái rất là nguy hiểm, bệnh tiểu đường là nó làm mắt cho chúng ta mờ đi, mù, có thể là chúng ta bị blindness. Mấy cái người mù mắt đa số là do cái bệnh tiểu đường là cái nguyên nhân đầu tiên của cái bệnh mà mù mắt ở trên thế giới đó, là trong đó họ sẽ bị cái đường nó vô ở trong cái võng mạc của cái mắt đó, thì nó làm chúng ta nó sẽ bị bể trong đó, và nó sẽ mờ, chúng ta không thấy, thì rất là nguy hiểm. Và tiểu đường nó sẽ giúp chúng ta ngừa được cái stroke, tại biết là vùng não tụy tim, có bị thận nữa, cho nên chúng ta phải biết hoạt động như vậy để mà tránh được nhiều thứ lắm. Nhiều người phải cụt chân cưa tay và bị tê chân tê tay nữa, là tại vì những cái dây thần kinh họ không có biết, họ lỡ lét ở dưới đó, nó không có lành lâu, nó lành nữa đó. Cho nên chúng ta biết, mà nếu mà chúng ta có thể, nếu mà quý vị thực hiện những cái điều đó, thì quý vị có thể tránh được. Và quý vị nên đi khám mắt mỗi năm một, ít nhất là mỗi năm một lần. Nói như vậy thì tôi tuần sau này tôi đi khám bác sĩ mắt của tôi đó, cả một năm rồi tôi, bây giờ tôi đi đã, tôi đã hẹn với cái, thì mỗi năm mình phải hẹn để mình tránh cái gì, mình tránh những cái người mà những cái bệnh bị bệnh mắt rồi đó, nó sẽ không có cườm, nó không có bị glaucoma, tức là cái áp suất máu, để mình coi, để mình tránh, để mà tránh cái bệnh về mù mắt rất là nguy hiểm đó. Và chúng ta phải có chừng mấy cái chân, nhất là dưới chân đó, bởi vì dưới chân á nhiều khi nó bị chúng ta phải coi săn sóc cái chân, không có cần tới phê pedicure, không có tới làm nail gì đâu. Chúng ta giữ cho nó sạch và chúng ta phải coi thì nó có bị những cái vết gì, coi thì nó có lành mau hay không, rồi đó để mà chúng ta sẽ có cái cục chai rồi đó coi thử, để mình coi nó có máu nó có chảy tới đó bình thường không, thì nó có thể bị bệnh khác đường ngoài ra. Dĩ nhiên là cũng cái bệnh chúng ta phải coi chừng cái blood pressure, cái huyết áp về máu của chúng ta đó, huyết áp nó có cao hay không để chúng ta có thể giữ được, và cholesterol nữa. Để nghĩ là nếu mà chúng ta làm được những cái việc đó thì chúng ta có thể tránh được. Tôi phải lấy cái thí dụ của tôi để quý vị, tại vì tôi nói người khác không biết của tôi. Tôi cách đây cũng gần 20 năm, bác sĩ gia đình của tôi đó nói tôi cái đường nó borderline, nó hơi cao rồi. Mà tôi nói tôi cũng không uống thuốc đâu, thì ông nói thì như vậy. Thì từ lúc đó thì tôi đã nghĩa là phải ăn uống, tôi kiêng cữ nhiều và phải tập thể dục. Thì từ tới giờ này tôi vẫn chưa bị, tôi vừa mới đi khám bác sĩ gia đình của tôi cách đây mới 2 tuần. Tuần trước thì tất cả mọi việc nó cũng rất là tốt. Đó như vậy có thể, như tôi nói nãy là cái bệnh tiểu đường là cái bệnh mà quý vị có thể ngăn ngừa được. Mặc dù nó có rất là nhiều, mà nếu chúng ta biết và chúng ta kiên nhẫn làm những cái việc mà tôi đã nói thì nó sẽ tốt, sẽ không có bị bệnh đó chị Thu Nga và quý khán giả.
Dạ, cảm ơn bác sĩ. Và chắc là chúng ta cũng không có thì giờ để mà nói bệnh cao, thuốc trị bệnh cao cholesterol. Nhưng mà bác sĩ có thể nói trong 2-3 phút là để chúng ta có thể là...
Chị ra lệnh thì tôi phải nói thôi, đáng lẽ nói dài hơn.
Dạ, okay. Dạ. Chúng ta cũng sẽ sắp có một... Dạ.
Tại vì cái cholesterol là một bệnh bây giờ là đa số. Tôi đang uống có thuốc về cholesterol đó, nói thiệt.
Dạ.
Tôi đang uống là thuốc về... triglyceride đó, quý vị thử máu thì nó có hai chất cholesterol, nó có low cholesterol và LDL và HDL. Thì rất là nhiều người bị về cái chất triglyceride là một cái loại chất béo nữa, nó cái tên nó khác, triglyceride như vậy đó. Thì từ trước giờ tất cả người ta dùng cái gì người ta trị cái cholesterol là cái statin, mà cái thuốc mà nổi tiếng cái statin là chắc nói là quý vị khán giả vậy thì cũng nghe là từ Lipitor, rất là nổi tiếng, mà có lovastatin, nó nhiều là Crestor gì nhiều lắm. Thì những cái thuốc đó rất là nhiều người uống, rất là nhiều, có nhiều thức đa số, nhưng mà có những trường hợp những cái thuốc đó cũng không có giúp được. Thì bây giờ một cái tin mừng đó, càng ngày là có những thuốc mới như vậy. Thì bây giờ những cái vừa rồi đó, cái của cơ quan của Drug Administration FDA đó, nó đã có một đã cho phép một cái thuốc mới trị cholesterol rất là mạnh, nó trong vào khoảng, nó nói vào khoảng hiện bây giờ nghiên cứu có thể được 1-2 năm được, nhưng mà được FDA nó đã phát hành rồi, nhưng mà một cách rộng rãi mà bây giờ đó thì bác sĩ có thể cho được, nhưng mà các nhà thuốc, các bạn mà hiểu nó không có trả tiền, rồi mình phải trả tiền riêng, cho nó không có chịu trả cái tiền thuốc đó, tại vì những thuốc mới nó rất là đắt. Nhưng mà cái thuốc đó thì nó để dành cho những người nào, tôi chỉ nói vắn tắt thôi, là vì ok, cái thuốc mà từ trước giờ đó là chúng tôi Lipitor là cả gần 20-30 năm nay rồi, thì bây giờ nó sẽ có nhiều người không có được kết quả nhiều, và cái cholesterol nó rất là nguy hiểm, là đó là cái nguyên nhân mà đầu tiên nó đứng đầu để cho làm người ta bị hát sắc đó, nó nghẹt tim người ta đó, nó vì cái chất cholesterol nó đóng ở trong đó nhiều. Thì bây giờ có một cái kết quả mà đột phá như cái tên của nó, thì bây giờ đó là bây giờ đã có hai hãng nó đã đưa cái thuốc đó ra, mới vừa thứ ba tuần trước này, chứ mới thứ ba tuần trước này, chẳng lâu đâu cả. Thì là cũng cái cơ quan FDA, cái panel mà tôi nói hồi nãy, nó lo cái thuốc cho Viagra cho đàn bà đó, thì 13 trên 3 họ đã chấp thuận rồi. Thì bây giờ bác sĩ có thể cho toa được, nhưng mà nhiều khi bảo hiểm không có chỉ cho cái thuốc này, thì nó là chích. Có hai hãng nó làm, có một hãng nó làm để chích mỗi tuần, hoặc là có hãng để nó chích một tháng. Cái thuốc mà tên của nó cái tên của nó quý vị cũng không cần nhớ, mai mốt nó bán thì quý vị sẽ phải biết, bác sĩ quý vị sẽ biết cái tên là Aliroquimab, cái tên của nó Evoloquimab, đại khái những cái tên hóa học của nó rất là khó khăn. Thì những cái thuốc này nó bây giờ là nó còn đang để dành cho những cái người nào mà bị cái cholesterol cao, cái LDL mà rất là cao đó. Thường thường cái cholesterol nó có cái LDL thì nó vào khoảng phải dưới 100 chẳng hạn. Cái chung cholesterol total đó thì độ 200 dưới là tốt, mà nếu cao hơn nữa thì cao. Mà trong cái LDL thì nó dưới 100 thì tốt, nhưng mà trên 100 thì là không tốt. Và cái thuốc HDL thì nó phải dưới là 6, nó phải trên 6-70. Thì những cái người nào mà có cái cholesterol rất là cao mà uống mấy cái thuốc statin kia mà không được, thì bây giờ để họ sẽ cho những người đó uống. Và thứ hai là những cái người mà bị bệnh tiểu đường mà họ uống thuốc nó không có hạ, uống statin mà nó không hạ cái đường xuống, không hạ cholesterol xuống, thì họ mới dùng mấy cái thuốc mà tôi mới nói cái tên học đó. Cái thứ ba nữa thì là những cái người mà họ không uống được, có nhiều người uống Lipitor, quý vị cũng biết là uống thuốc đó nó làm cho nhức bắp thịt nhiều. Cho nên bây giờ cái thuốc mới đó thì quý vị trong thời gian tới, bây giờ quý vị có thể tới bác sĩ của mình, mà nếu quý vị uống không bớt thì xin những cái thuốc mới đó cũng được. Nếu quý vị có thể trả tiền hơi cao hơn, nhưng mà nói về thuốc mới đó thì
Dạ, cảm ơn ạ. Dạ, cảm ơn bác sĩ nhiều đã đem đến những kiến thức y khoa và những cái tin tức mới về những cái điều mà về liên quan đến bệnh hoạn rất là tốt. Cảm ơn bác sĩ một lần nữa. Chúc bác sĩ có một ngày thật bình an và hạnh phúc. Và
vâng,
chuẩn bị để mà đón ngày
buôn lập. Nghe cái tin gì mà riêng cá nhân tôi cái tin đầu tiên mà tôi nói vang ra các bà là tôi thấy chị nói các bà chị khuyên tôi không nên đầu tư vào đó, nhưng mà tôi nghĩ là cũng có một số các bà cũng đang muốn thử, thì chắc trong thời gian tới sẽ có đấy chị Thu Nga.
Dạ,
xin chào quý vị và gặp lần sau đấy chị Thu Nga.
Dạ, maybe. Và bây giờ thì cảm ơn bác sĩ một lần nữa và xin mời tất cả quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm Tình Yêu Ơi Tình Yêu.
Đúng.
Đây là một sáng tác của Hoàng Sa Lê Đức Phong do một
vâng.
ban hợp ca.
Vâng.
Dạ, xin chào tạm biệt.
Vâng, cảm ơn chị Thu Nga đã cho các bạn Tình Yêu Ơi Tình Yêu.
Dạ.
Lúc nào cũng cần hết đó chị. Dạ,
dạ vâng, dạ.
Cao tới nơi nào để thành thang với cây đàn. trên môi tình lên ngôi.